Chàng rể ma giới, chương 803, bí ngữ thạch cung, góc truyện audio.com, lam quang lập lòe, Trần Duệ hiện ra ở một truyền tống trận khác. Trước mắt là một rừng cây, dưới chân có một thông đạo bằng đá thô xuyên qua giữa rừng sâu. Bốn phía phiêu đãng sương mù trắng, tầm nhìn không được xa lắm. Đây chắc hẳn là đầm lầy vận hạn chứ danh ở Ngạc Mộng Chi Nguyên. Bản đồ được thương nhân tặng cho không miêu tả kỹ càng về vùng đất này, chỉ ghi chú địa phương đại khái, còn có bốn chữ nhắc nhở. Vô cùng nguy hiểm, Trần Duệ dùng bản thể đi tới đầm lầy vận hạn, còn phân thân Tu La thì tới hội họp với Bernai, hộ tống đám người Inner và độc giác thú Bạch Phong rời khỏi Ngạc Mộng Chi Nguyên. Bạch Phong được đưa trở về Phỉ Thúy Lâm Hải, còn về cái tên Bernai rất có thể là cường giả thánh viện của Lam Diệu Đế Quốc, Trần Duệ không muốn giao tiếp nhiều. Hắn là một trong số phạm nhân cần truy đuổi hàng đầu của Quang Minh Giáo hội, chỉ cần không cẩn thận một chút thì rất có thể sẽ liên lụy tới Inner và Lucio, thậm chí là cả Samuel. Chuyện trọng yếu trước mắt là lập tức cứu thiếu nữ bán tinh linh, rất có thể bị đưa đi làm tế phẩm của một nghi thức nào đó. Hai bên đường đá đi tới truyền tống trận có 6 bức tượng cao 3 thước. Những bức tượng này vô cùng kỳ dị, có hai cái cầm đao sắc trông vô cùng hung dữ quỷ dị. 6 bức tượng này khiến Trần Duệ sinh ra cảm giác quen thuộc. Ngay khi hắn đang kinh ngạc, mắt của bức tượng bỗng dưng bắn ra ánh sáng màu đỏ sậm. Lúc này, phân tích chi nhãn mới hiện số liệu, hắc thiết bí tượng quỳ. Tổng hợp thực lực, C, phân tích, thuộc tính miễn thương tổn, che giấu cảm giác, thì ra là hắc thiết bí tượng quỷ mà Trần Duệ từng gặp ở Căm Hận Chi Địa tại đáy biển. Không trách sao mà có chút quen mắt, hắc thiết bí tượng quỷ là cơ khí chiến đấu do luyện kim thuật tạo ra. Nó được hình thành từ tài liệu chế tài và mật chú đặc thù, có đặc tính hạ thấp tổn thương do vũ lực và cả ma lực gây ra. Chúng còn có năng lực che đậy dò xét sức mạnh. 6 con hắc thiết bí tượng quỷ này tại nhìn qua khác với loại bốn tay Trần Duệ từng gặp, lực chiến đấu cũng cường hãn hơn nhiều. Đặc biệt là năng lực sát thương cận thân, gần như có thể so với Naga. Nhưng mà Trần Duệ từng đối mặt với hơn 10 vạn hắc thiết bí tượng quỷ, 6 con ma vương cấp này còn chưa làm hắn nhíu mày. Trần Duệ vung tay lên, 6 con hắc thiết bí tượng quỷ kia như bị đóng băng. Cánh tay đang vung đao ngừng lại giữa không trung, từng chỗ khớp trên cơ thể phát ra tiếng vang ken két khiến cho người ta lạnh buốt. Có thể thấy, bọn chúng đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào kháng cự lại được. Trần Duệ đột nhiên nhíu mày, vung tay đánh bay 6 con hắc thiết bí tượng quỷ. Bí tượng quỷ bay lên giữa không trung rồi đột nhiên tự bạo. Hành động tự bạo đầy bất ngờ này tạo thành động tĩnh lớn. Lấy tính lực của mình, Trần Duệ đã có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh từ phương xa truyền đến, dường như không chỉ có một người đang chạy về phía này. Trần Duệ không hề hoảng loạn. Nếu đã bị lộ thì cứ náo động lớn một chút, tốt nhất có thể kinh động tới Long My Dear, dẫn đến huyết tế bị ngừng lại thì càng tốt. Trong tay hắn hiện ra mấy quả trạch lôi do Lola phòng chế. Tuy uy lực không bằng được với bản chính nhưng vẫn rất hữu dụng. Lúc trước Bernai từng dùng nó để phá hoại một khoảng đất lớn ở bộ lạc lôi bạo. Rầm rầm rầm, trong rừng cây truyền ra tiếng bạo liệt đinh tai nhức óc. Một số ma pháp trận và đồ đằng bị sức nổ đáng sợ kia phá hoại. Góc truyện audio.com, tan nát, người bị kinh động càng lúc càng nhiều. Tốp chạy tới đầu tiên đã hiện ra trong tầm mắt, đây là một đội kỵ binh. Tọa kỵ của họ là Á Long Thần Lằn, hình tượng có chút giống loài khủng long ăn thịt ở thế giới trước. Kỵ binh mặc khinh giáp, trên mặt che vải đen, vóc người khỏe khoắn khác với thú nhân bình thường, tay cầm trường mâu, sau lưng đeo một dãy đầu thương. Có kỵ binh phát hiện ra Trần Duệ liền lập tức hô hào đồng bọn chạy tới. Trần Duệ vung tay lên, một cỗ khí tức lăng không bắn ra, đấy bay mấy người kỵ binh phi tới. Đám kỵ binh ở phía sau thấy thế không dám áp sát, dồn đập phi đầu thương tới trước. Thân hình Trần Duệ nháy mắt tan biến, sau đó hiện ra ở phía sau một con Á Long Thần Lằn. Kỵ binh kia kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị ném lên không trung. Sau một trận rung động nhẹ, hắn vừa hồi thần lại thì đã phát hiện ra tất cả đồng bản và tọa kỵ đều ngã rạp trên đất. Cả đội kỵ binh lúc này chỉ còn lại mỗi mình hắn. Bán thú nhân, tư liệu phân tích chi nhãn hiển thị khiến cho Trần Duệ hơi ngẩn ra. Nhưng mà đã có bán tinh linh tồn tại thì bán thú nhân có trên đời cũng là bình thường, chỉ là hơi bất ngờ một chút mà thôi. Đại vô sư Long My Dear ở chỗ nào? Trần Duệ vừa hỏi vừa dùng tà đồng chi lực để áp đảo tinh thần. Nhưng bán thú nhân kia dưới sức mạnh của tà đồng lại vẫn không hề mở miệng, sau một hồi không chịu nổi áp lực tinh thần đáng sợ mà ngất đi. Trần Duệ sửng sốt, tên bán thú nhân này chỉ có thực lực cấp E, theo lý thuyết thì căn bản không thể nào ngăn cản được lực lượng của Tà Đồng, sở dĩ thế này chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã tiếp nhận ám thị tinh thần cực mạnh, ví dụ như một loại tín ngưỡng nào đó. Ngay khi Trần Duệ đang nhíu mày thì bốn phía đột nhiên sáng rực lên. Một ma pháp trận chiếu sáng đã được kích hoạt, chiếu sáng không gian như ban ngày. Nhưng mà hắn cũng không định ẩn thân nên vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi địch nhân đang chạy tới. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một đại đội kỵ binh. Trên người những kỵ binh này phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng là đã được Vu sư gia trì chiến hào chi lực. Bọn kỵ binh không hề gấp gáp tiến công mà chậm rãi kéo giãn khoảng cách, hình thành một vòng tròn bao vây xung quanh. Bên cạnh những kỵ binh này có những Vu sư cả nam cả nữ, từ vóc người có thể thấy là có cả thú nhân và bán thú nhân. Ném, một tên cầm đầu ra lệnh, những Vu sư này đều vung tay ném một vật về phía Trần Duệ. Tất cả đều rơi xuống xung quanh hắn, nhìn kỹ lại mới thấy, thì ra đây là những cây cột đá lớn, bên trên còn khắc hình đồ đằng. Trọng lượng của thạch trụ không nhẹ, nếu như đổi lại thành ma pháp sư nhân loại, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thì nâng nó lên đã là cả một vấn đề. Chắc chỉ có pháp sư của thú nhân tộc mới có thể nhẹ nhàng xách và ném đi như vậy. Những cây cột kia vừa mới chạm tới mặt đất liền nhanh chóng phát ra ánh sáng kỳ dị. Từng phiến hoa văn đan chéo vào nhau một chỗ, sản sinh ra sự cộng minh, giống như một đại trận bọc Trần Duệ vào trong. Trần Duệ chỉ cảm giác thân thể mình giống như bị một sợi dây thừng vô hình trói lại, không khỏi kinh hãi. Lực lượng đồ đằng này khác với lực lượng ma pháp, cường độ cũng rất là kinh người. Hoa văn đan chéo của đồ đằng dung hợp tạo một chỗ, mặt đất rất nhanh xuất hiện vài chục móng vuốt to lớn. Chúng nhanh chóng khép sát lại, tạo thành một nhà tù giam Trần Duệ vào trong. Khi tù giam khép lại, bọn kỵ, góc chuyện audio.com, binh cưỡi thằn lằn đồng thời rút thương ra, nương theo tiếng hô hào của đám Vu sư, tất cả mũi thương lấp lánh ánh sáng màu xanh lần lượt bắn về phía tù giam. Mục tiêu của những mũi thương này không phải là Trần Duệ trong tù giam mà là mặt đất chung quanh hắn. Mũi thương vừa mới rơi xuống đất liền hóa thành từng làn khói xanh khuếch tán đi. Làn khói này chắc hẳn là mang theo kịch động, dạng chiến thuật phối hợp này Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy. Mũi thương như mưa phóng về phía tù giam, dưới tác động của trận đồ đằng, khói độc không khuếch tán đi mà tập trung ở xung quanh tù giam, trông vô cùng nồng nặc, gần như đã che lấp, không nhìn rõ xung quanh nữa. Vừa lúc đó, trên không trung xuất hiện một hắc động, giống như một vòng nước xoáy nhanh chóng cắn nuốt độc khí. Không chỉ khói độc bị hút mà ánh sáng trên cột trụ đồ đằng kia cũng bị hắc động làm ảm đạm không ít. Trong nháy mắt, lực lượng đồ đằng bị mất tù giam tạo ra bởi cự trảo hóa thành phấn vụn. Đám Vu sư loạng choạng ngã về phía sau, dường như đã phải hứng chịu phản vệ cường liệt. Nhưng lực cắn nuốt của hắc động vẫn chưa dứt, không cần biết là kỵ binh hay Vu sư đều không tự chủ bay về phía hắc động trên không trung. Hắc động tan biến, trên mặt đất ngổn ngang là các Vu sư và kỵ binh hôn mê bất tỉnh, ngay cả những con á long thằn lằn kia cũng đều mất chi giác. Kỳ thực tuy vệ tinh không hề cắn nuốt máu thịt nhưng đã hoàn toàn phá hủy lực chiến đấu của bọn họ. Trần Duệ đi tới phía trước tên Vu sư cầm đầu. Đó là một bán thú nhân nữ có vóc người bốc lửa. Tướng mạo của nàng thanh tú hơn so với thú nhân bình thường nhiều. Có ví dụ của đám kỵ binh trước kia, Trần Duệ đoán nữ Vu sư này rất có thể đã được loại tín ngưỡng nào đó ngấm vào trong linh hồn, sợ rằng dùng lực lượng Tà Đồng sẽ khiến cho nữ Vu sư này chết thảm mà thôi. Vì thế, hắn không sử dụng Tà Đồng. Tâm niệm vừa động, trên mặt Trần Duệ đã có thêm một chiếc mặt nạ, đó chính là mặt nạ phệ thần. Hai mắt hắn lóe ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Không lâu sau, nữ Vu sư bán thú nhân thủ lĩnh Ba Di mang theo một Vu sư bán thú nhân đi tới nơi ở của đại Vu sư Long Mai Dia. Bí ngữ thạch cung, Vu sư bán thú nhân là do Trần Duệ hóa thành, còn Ba Di hiện tại đã trở thành khôi lỗi của phệ thần mặt nạ. Trần Duệ từ trong miệng nữ Vu sư biết được 4 ngày trước bán tinh linh bị đưa tới bí ngữ thạch cung, đại Vu sư Long Mai Dia sau đó liền đóng cửa không ra ngoài, toàn lực trù bị cho thần chi huyết tế. Nhóm nhân loại thứ nhất cũng bị đưa tới thạch cung, nghe nói là trở thành một loại tế phẩm nào đó. Tin tức này khiến cho Trần Duệ càng nóng lòng, còn chưa tiến vào thạch cung, hai người đã bị thủ vệ ở cửa ngăn lại, nói là không có sự cho phép của đại Vu sư, không có bất cứ kẻ nào được bước vào. Ba Di tỏ vẻ có chuyện cực kỳ cấp bách cần phải báo cáo ngay cho đại Vu sư biết. Bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như thế, tận sâu bên trong bí ngữ thạch cung cũng nghe được. Địa vị của Ba Di lại không tầm thường, là thủ lĩnh của đám Vu sư phòng vệ cao cấp. Sau khi phát hiện tình huống bất thường, Ba Di chạy tới báo cáo ngay cho Vu sư cũng là hợp tình hợp lý, cho nên sau một hồi uy hiếp, hai người thuận lợi tiến vào trong thạch cung. Không gian thạch cung rất lớn, không hề giống với cung điện có thể vừa vào là nhìn thấy chủ điện ngay. Trong thạch cung bố trí rất nhiều mê cung phức tạp, may là có Ba Di dẫn đường cho nên Trần Duệ muốn vào tới chỗ ở của Đại Vu Sư Điện. Gocchuyenaudio.com, thần kỳ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thạch cung tràn ngập trong bầu không khí yên lặng mà quỷ dị, không có thủ vệ canh giữ nhưng ven đường có rất nhiều hắc thiết bí tượng quỷ. Trạng thái của đám bí tượng quỷ này đều là nằm ngủ. Thực ra, trên người binh sĩ và vu sư trong đầm lầy vận hạn đều có hộ phù miễn kiểm. Nếu như không có loại hộ phù này thì sẽ lọt vào trong tầm công kích của bí tượng quỷ. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao khi Trần Duệ vừa mới đi ra khỏi truyền tống trận liền bị công kích. Khi hai người đi tới hành lang trước điện thần kỳ thì bất ngờ phát sinh một chuyện. Hắc thiết bí tượng quỷ hai bên đột nhiên sống lại, không chỉ là hành lang mà bí tượng quỷ ở phía sau cũng thế. Trong chớp mắt hai người đã bị bao vây. Loại tình huống này lần đầu tiên xuất hiện cho nên Ba Di giật mình không hiểu. Rõ ràng là đã mang theo hộ phù, tại sao hắc thiết bí tượng quỷ còn thức dậy. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Long Mai Dear nhất định đã tiến hành một hoạt động cực kỳ bí mật nào đó cho nên dù có là người mình cũng sẽ bị đánh chết không chú do dự. Hoạt động này chẳng lẽ là... Trần Duệ đột nhiên dùng mình một cái, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Khí tức khắp người hắn lập tức bạo trướng. Cách trương.